Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Lan Hương xin kính chào quý thính giả. Hôm nay, thứ Ba ngày 20 tháng 12 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối, từ 9 giờ đến 10 giờ, giờ Việt Nam trên các làn sóng 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát sóng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Tìm hiểu vì sao chính phủ Việt Nam là nguyên nhân chính của sự việc hàng loạt đập thủy điện ở miền Trung và Trung Nam Bộ xả lũ dồn dập. Chính quyền hứa hẹn điều gì khi người dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh biểu tình đòi bồi thường? Khủng hoảng chính trị vượt ngưỡng báo động, thể hiện qua các vụ quan chức cao cấp tham nhũng, được bổ nhiệm sai quy trình và tìm cách trốn khỏi Việt Nam. Trong mục tạp chí sức khỏe, Lan Hương mời quý vị đón nghe bài viết về tác dụng phụ của statins khi kết hợp với các thuốc khác. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị đón nghe phần tin tức.
Cát Linh và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay, thưa quý vị. Giá xăng tại Việt Nam tăng ở mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay, lên gần 17.600 đồng một lít A92. Tin tức cho biết, theo chỉ đạo của Liên Bộ Công Thương Tài chính, thì giá xăng bán lẻ được điều chỉnh tăng thêm 919 đồng một lít, xăng E5 tăng thêm 800 đồng và các mặt hàng dầu cũng tăng từ 672 đến 761 đồng một lít tùy theo loại. Giải thích của cơ quan chức năng Việt Nam là do giá xăng dầu thế giới liên tục tăng, cho nên nhà điều hành trong nước phải cho tăng giá bán lên. Liên Bộ Công Thương Tài chính Việt Nam cũng có quyết định giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với các mặt hàng là 300 đồng một lít. Tuy nhiên, mức chi sử dụng quỹ bình ổn được tăng thêm 100 đồng một lít đối với xăng khoáng, 150 đồng một lít với xăng E5. Xin được nhắc lại, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh hơn 20 lần, với 13 lần tăng và hơn chục lần giảm. Tuy nhiên, lần tăng giá hôm nay là cao nhất so với tất cả những lần khác trong năm.
Biển miền Trung đến bây giờ có thể nói đã sạch. Đây là khẳng định mà ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Việt Nam đưa ra với Tổng giám mục Bùi Văn Đọc ở Sài Gòn hôm nay. Mạng báo Thanh Niên loan tin, ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dẫn đầu phái đoàn chính phủ đến Tòa Tổng giám mục Sài Gòn chúc mừng lễ Giáng sinh. Tại cuộc gặp, ông Trương Hòa Bình nhắc lại, thảm họa môi trường biển do nhà máy gang thép Hưng Nghiệp Formosa ở Hà Tĩnh gây nên hồi đầu tháng 4 vừa qua. Theo lời của ông Trương Hòa Bình, thì vụ việc thu hút sự chú ý của người dân, trong đó có đồng bào Công giáo. Trong thực tế, nhiều vùng chịu tác động bởi thảm họa môi trường là những làng chài ven biển và ngư dân chủ yếu là giáo dân thuộc giáo phận Vinh. Một số cuộc biểu tình tuần hành với sự tham gia của hàng ngàn giáo dân dưới hướng dẫn của các linh mục quản xứ đến trước nhà máy gang thép Formosa và cơ quan chức năng yêu cầu bồi thường thỏa đáng cho người dân chịu tác động cũng như buộc Formosa ra khỏi Việt Nam, trả lại biển sạch cho người dân mưu sinh.
Cơ quan chức năng nước Anh bị chỉ trích vì trục xuất về lại Việt Nam những nạn nhân buôn người may mắn sống sót, trong đó có nhiều trẻ em. Tờ The Guardian hôm nay loan tin, trích dẫn phát biểu của những nhà hoạt động chống tệ nạn buôn người là chính quyền London không nhận định ra và bảo vệ cho những nạn nhân bị bọn buôn người đưa đến Anh Quốc như những nô lệ. Số liệu của cơ quan chống tội phạm quốc gia NCA cho thấy chỉ có phân nửa số người Việt được nghi là nạn nhân của các đường dây buôn người được bảo vệ so với những nhóm nạn nhân tương tự khác. Bản tin cũng cho biết, tờ The Guardian tiến hành phỏng vấn 5 người bị phát hiện tại Anh Quốc trước khi bị trao trả về Việt Nam. Cả 5 được tìm thấy khi đang ở các tiệm làm móng hay nhà thổ rồi bị buộc tội đi tù và cuối cùng bị trục xuất.
Những người này cho hay, họ bị trả về Việt Nam trong tình trạng nợ nần và không được hỗ trợ gì. Một điều tra của tờ The Guardian vào năm ngoái cho thấy, có chừng 3.000 trẻ em bị vướng vào bẫy nô lệ hiện đại tại Anh Quốc. Văn phòng tội phạm và ma túy của Liên Hiệp Quốc thì đưa ra con số mỗi tháng, có chừng 30 trẻ em Việt Nam bị đưa lậu vào nước Anh. Giới luật sư cho rằng, nếu không xác định được những trường hợp là nạn nhân của đường dây buôn người, thì vẫn dẫn đến tình trạng hình sự hóa những người bị cưỡng bức lao động khi có mặt tại Anh Quốc.
Thưa quý thính giả, hàng loạt đập thủy điện ở miền Trung và Nam Trung Bộ trong hơn một tháng qua liên tiếp xả lũ dồn dập gây thiệt hại lớn đến đời sống người dân địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng chính phủ chỉ quan tâm đến kinh tế mà đặt nhẹ sự mất mát của người dân, kể cả có thể đã do vấn đề lợi ích nhóm trong việc cấp giấy phép làm thủy điện. Cát Linh tìm hiểu trong bài sau.
Ngày 16 tháng 12, hàng loạt báo chí trong nước cùng đưa tin về các thủy điện đồng loạt xả lũ dồn dập, nhấn chìm hoàn toàn các vùng hạ lưu. Báo Tuổi Trẻ đưa tin Tập đoàn Điện lực EVN xác nhận có 13 hồ chứa thủy điện của các đơn vị thuộc EVN đang xả lũ. Cùng ngày, thủy điện sông Tranh 2 tăng lưu lượng điều tiết. Dồn dập những quyết định xả lũ vì mưa lớn vượt quá khả năng tích nước của hồ thủy điện miền Trung làm cho người dân từ Bình Định cho đến Hội An hứng chịu những trận ngập chưa từng thấy. Tiến sĩ Trần Nhân, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam qua email cho chúng tôi biết những hồ thủy điện trên đã thực hiện không đúng nguyên tắc của tràn xả lũ.
Tràn xả lũ là một hạng mục công trình rất quan trọng trong tổ hợp công trình đầu mối hồ chứa thủy điện hay thủy nông. Nếu tràn xả lũ được thiết kế theo hình thức tràn tự do, tức tràn không có cửa, ngưỡng tràn có cao trình ngang bằng với mực nước dâng bình thường, nên không thể có chuyện xả lũ cấp tập xảy ra. Vì với hình thức tràn tự do không có cửa, lưu lượng xả lũ luôn nhỏ hơn lưu lượng lũ đến.
Theo lời ông Trần Nhân, tại các hồ chứa thủy điện, kể cả cho thủy nông ở miền Trung, hiện tại được xây dựng theo mô hình bụng hồ thì rất nhỏ, nhưng tràn xả lũ lại thường được thiết kế theo hình thức tràn có cửa, là ngưỡng tràn đặt thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 5 đến 6 mét. Thêm vào đó, theo lời ông Trần Nhân, hầu hết các công trình thủy điện được thiết kế theo quy trình vận hành không đúng tiêu chuẩn.
Người thiết kế là thiết kế quy trình vận hành không chuẩn, và người quản lý có phần tùy tiện, không chịu xả lũ đúng lúc, sớm hơn vì sợ không tích được đầy nước. Đến khi mực nước trong hồ dâng lên gần đến mực nước dâng bình thường mới vội vã xả lũ cấp tập, lo sợ vỡ đập. Lúc đó, tràn xả lũ tháo một lưu lượng nước quá lớn, lớn hơn lũ lịch sử rất nhiều.
Tiến sĩ kinh tế Lê Đông Danh từ Sài Gòn cho biết, các chuyên gia cũng đã đưa ra ý kiến về tình trạng xả lũ cấp tập là do địa hình miền Trung dốc và khả năng trữ nước ở các đập thủy điện không quá lớn. Bên cạnh đó, còn một lý do khác.
Thứ hai nữa là rừng đã bị tàn phá rất nhiều, cho nên là mỗi một gốc cây có thể là giữ lại được từ 30 cho đến 60 lít nước. Rồi bây giờ cả triệu cây đã bị đốn thì sẽ bị thiệt hại.
Chính vì vậy, không như những đập thủy điện ở miền Bắc có thể trữ nước và ngăn cản lũ, khi mùa khô đến thì trở thành nguồn cung cấp nước cho nông nghiệp. Miền Trung không có những đập thủy điện có được chức năng đó.
Ở những các cái thủy điện đó thì là đã được một số các cái công ty nào đấy đã có xin phép để mà xây dựng, và bây giờ thì là họ đã bán điện để họ thu lại được tiền. Thế và bên cạnh cái việc họ bán điện thì họ cũng là tận dụng cái việc là họ chặt cây, họ khai thác cây như ở dưới lòng hồ hay là ở những vùng xung quanh.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đề cập đến lý do dẫn đến lũ lụt là vì lợi ích kinh tế trước mắt, nên đã để xảy ra việc chặt cây rừng quá nhiều, dẫn đến tình trạng các hồ thủy điện không đủ tích nước mỗi khi có lượng mưa lớn. Điều này đã được báo VN Express trong nước đưa tin rằng chỉ sau một ngày mưa lớn, nhiều hồ thủy điện khu vực miền Trung nước dâng cao lên mức báo động 3, buộc phải xả tràn để đảm bảo an toàn hồ chứa. Tiến sĩ Lê Đăng Danh cho biết hiện tại đã có nhiều ý kiến yêu cầu phải có sự xem xét lại chính sách làm thủy điện.
Vì vậy cho nên là nhiều chuyên gia đã phê phán mạnh mẽ và coi đây là có biểu hiện của lợi ích nhóm.
Vâng.
Tức là những người làm thủy điện đó đã có một cái liên kết thế nào đó, đã có cái hành động như thế nào đó để họ có thể xin được cái giấy phép làm thủy điện. Để đến bây giờ thì nó gây thiệt hại rất lớn cho người dân.
Tuy nhiên, cũng theo ông, cho đến nay chính phủ cũng chưa có một đánh giá, chưa có ý kiến gì về việc xả lũ và nguyên nhân như thế nào, cũng chưa có ý kiến gì là sẽ có xử lý thế nào đối với tình hình hiện tại.
Các chuyên gia trên các mạng xã hội thì đã có lên tiếng rất là nhiều, và một số chuyên gia thì cũng đã trực tiếp gửi những các cái ý kiến đó cho các cái người lãnh đạo của đất nước để là xem xét các cái ý kiến đó.
Anh Nguyễn Văn Thạnh, người từng được xem là đi tiên phong trong công cuộc đấu tranh đòi quyền lợi cho người dân bị thiệt hại vì thủy điện xả lũ không đúng quy trình, cho biết ý kiến đóng góp cũng như đòi hỏi của bồi thường thiệt hại sẽ không dễ dàng.
Các nhà máy thủy điện nó cũng như một cái nhà máy sản xuất công nghiệp, như mọi cái là sản xuất ra hàng hóa để bán ra thị trường kiếm lãi.
Yeah.
Và nó tuân thủ vào các quy tắc an toàn như quy tắc tiêu chuẩn cho cộng đồng. Nhưng mà nếu mà sự thật thì nó xả lũ làm thiệt hại người khác thì nó phải được bồi thường. Nhưng mà sau một thời gian thì tôi biết là đi theo hướng này nó khó. Thứ nhất là các đơn vị thủy điện ở Việt Nam nó thuộc tập đoàn của nhà nước. Thứ hai nữa là người nắm quyền họ cũng chưa muốn có những cái vụ kiện tụng mà làm họ bối rối, làm cho người dân hiểu chủ quyền của mình. Cho nên là thành một cách có thể là họ hăm dọa hay là họ làm cho người khác sợ hãi và cuối cùng thì nó không đi tới đâu.
Nếu tiến sĩ Lê Đăng Doanh bày tỏ hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều tổ chức lên tiếng đòi hỏi xem xét lại các hồ thủy điện một cách nghiêm túc, thì anh Nguyễn Văn Thạnh đưa ra mong muốn.
Theo tôi tư duy, nếu là một chính phủ công tâm, họ nắm quyền lực để giữ cho cái xã hội bình đẳng, thì họ sẽ nhanh chóng tổ chức điều tra hoặc là mời các cái vị giám đốc các nhà máy thủy điện điều trần trước khi lời cáo buộc rồi xả điện ra lũ. Rồi sau đó họ sẽ thu thập hoặc là họ cho những cái tổ chức dân sự độc lập tiến hành kiện tụng theo thứ quyền. Nhưng mà rõ ràng ở Việt Nam nó không có được theo hướng đó nên rất là khó khăn. Nhiều bài báo rồi cũng không giải quyết được vấn đề, rồi nhiều đơn khiếu nại, thậm chí đơn tố cáo, thậm chí những tổ chức xã hội dân sự họ đi vận động thị trí để tắt đơn kiện cũng cực kỳ khó khăn. Cho nên là môi trường xã hội hiện nay thì tôi tham gia được 5 năm rồi, tôi thấy thật sự là đau lòng, nhưng mà cũng chưa thể giúp được gì với những người sắp cụ bé hồng trong xã hội cả.
Dạ vâng. Trong những chia sẻ đến với người dân đang khốn khó trong lũ, nhiều người nói rằng dù Venice của Ý rất đẹp và họ mong một lần được đi trên dòng sông đó, nhưng họ chưa bao giờ mong muốn phố cổ Hội An trở thành một Venice của Việt Nam.
Tiếp nối chương trình, thưa quý thính giả, vào sáng ngày 12 tháng 12 năm 2016, gần 1.000 người dân ở xã Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã đồng loạt lên đường quốc lộ 1A gần Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh để biểu tình, yêu cầu chính quyền nhanh chóng đền bù cho sự cố mà Formosa đã gây ra. Hoàng Dung tìm hiểu và trình bày trong bài sau.
Từ sự cố Formosa xả thải đến nay đã gần 8 tháng, ngư dân ở 4 tỉnh miền Trung không có thu nhập gì. Để giúp cho bà con ngư dân có thể ổn định được cuộc sống, thì vào ngày 29 tháng 9 năm 2016, Văn phòng Chính phủ đã có công văn về việc đền bù cho bà con ngư dân ở 4 tỉnh miền Trung. Số tiền này được trích ra trong 500 triệu đô la mà Formosa đã bồi thường do sự cố mà họ gây ra. Trong thông báo của Văn phòng Chính phủ, thì Chính phủ yêu cầu chính quyền địa phương được nằm trong diện đền bù phải nhanh chóng thực hiện việc sao kê, kiêm kê những thiệt hại để trong tháng 10 tất cả các ngư dân phải nhận được tiền đền bù. Tính đến hiện nay, phần lớn các ngư dân ở 4 tỉnh miền Trung đã nhận được tiền đền bù. Tuy nhiên, ngư dân ở xã Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh vẫn chưa nhận được, do chính quyền cố tình làm chậm, làm sai quyết định của chính phủ. Trước việc chính quyền Kỳ Anh cố tình làm chậm, làm sai, thì vào trưa ngày 12 tháng 12, gần 1.000 bà con ngư dân ở xã Kỳ Hà đã đồng loạt lên đường quốc lộ 1A gần trụ sở Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh để biểu tình, yêu cầu chính quyền nhanh chóng thực hiện việc đền bù cho bà con ngư dân vì cuộc sống của họ đã quá khổ. Những khẩu hiệu được xuất hiện trong cuộc biểu tình là trả tiền đền bù cho dân, khạc tiền ra cho dân, Formosa hãy cút khỏi Việt Nam, ai đã rước Formosa về để đầu độc dân Việt. Người dân xã Kỳ Hà là 100% làm nghề biển, từ đánh bắt cá cho đến làm muối, nên cuộc sống của người dân từ trước đến nay đều phụ thuộc vào biển. Nay biển chết, cuộc sống của bà con vô cùng khó khăn. Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyệt ở Kỳ Hà cho biết, bức xúc trước việc làm của chính quyền, họ cố tình làm chậm, làm sai công văn của chính phủ. Người dân khổ quá nên họ mới tập trung lên đường đi biểu tình, chứ thực sự họ không muốn làm vậy.
Tiền đền bù từ 8 tháng trước thì là đền bù đó, ta quyết định quá chứ chưa cho chặt bên nào mới hết.
Bà Hà cũng cho biết, người dân đi vậy là để đòi quyền lợi cho họ, cho con em của họ, vì chính quyền làm sai.
Dân mới đi là chạy xuống đường để mà đòi hỏi cái quyền lợi lý cho con em của chúng tôi.
Trước sự việc gần 1.000 người dân biểu tình trên đường quốc lộ 1A gây ra ách tắc giao thông gần 1 giờ đồng hồ, thì ông Nguyễn Quốc Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh đã ra mặt, động viên khuyên nhủ bà con ngư dân về thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà để họp. Tại đây, ông Nguyễn Quốc Hà đã lắng nghe ý kiến của bà con ngư dân và ông hứa chính quyền sẽ sao kê tài sản cũng như thiệt hại theo quyết định số 1880 của chính phủ. Và trước lễ Noel này, ngư dân sẽ nhận được tiền đền bù đầy đủ do Formosa gây ra. Bà Nguyệt kể lại.
Bố hứa là làm cái gì của chính phủ cái đã, trước Noel phải giải quyết cho dân.
Bà Hà cũng cho biết là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh hứa là đến 20 tháng 12, người dân sẽ nhận được tiền đền bù của Formosa.
Ông vừa qua rồi, ông nói là 20 tháng 12 đấy là sẽ có tiền đền bù cho dân.
Trước lời hứa của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh, thì nhiều ngư dân ở xã Kỳ Hà không có hy vọng nhiều. Vì theo họ, chính quyền đã lừa dân nhiều rồi, lần hứa này cũng như những lần hứa khác, họ chỉ làm đẹp lòng dân thôi. Bà Nguyệt cho biết, vào tối ngày 14 tháng 12, ông Nguyễn Quốc Hà có về họp với dân như lời ông hứa, nhưng rốt cuộc họp chẳng đi đến đâu. Nên lời hứa đến Noel, ngư dân sẽ có tiền, thì người dân không hy vọng.
Thì họ đã nói ra rồi, cũng có nói chưa lòng dân, nói chung được lòng dân nhớ, nguyện như giả mà trái nguyện.
Bà Hà cũng chia sẻ thêm, chính quyền thị xã Kỳ Anh nói một đường, nhưng chính quyền xã lại làm đằng khác. Nên người dân họ không tin vào chính quyền, vì đó là chiêu trò của chính quyền. Vì người dân ở xã Kỳ Hà đã sao kê 5 lần, nhưng chính quyền xã vẫn không chấp nhận. Bà Hà cho biết, nếu đến 20 này, người dân chưa nhận được tiền, họ sẽ tiếp tục biểu tình, đến khi nào họ nhận được tiền mới thôi.
Tôi cũng chắc chắn đến anh ấy đấy là khỏe họ, bởi vì là, ông ấy đi nói chưa, nhưng mà xa này đến chính quyền xa này nói là, nếu ông là mà thì mà chấp nhận cho ba con cư dân, mà xa không chỉ là cùng không phải được tiền, họ lại trả lời vì dân đó rồi.
Ông Minh, một ngư dân ở Kỳ Hà cũng chia sẻ với chúng tôi, ông chỉ muốn được yên ổn làm ăn, nhưng từ khi Formosa xả thải đến nay, cuộc sống của người dân quá khổ, trong khi lại bị chính quyền lừa hết lần này đến lần khác nữa. Nên giờ người dân chúng tôi thật sự mất hết niềm tin ở chính quyền này rồi. Ông này còn nói thêm, ông và người dân ở Kỳ Hà sẽ tiếp tục đấu tranh, trước mắt là đấu tranh để nhận được tiền. Sau nữa là đấu tranh để đòi Formosa rời khỏi Việt Nam, vì Formosa đang tiếp tục xả thải ra biển để giết người dân Việt Nam.
Quý thính giả kính mến, statins là loại thuốc giúp hạ mỡ máu hiệu quả và rất phổ biến trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng có thể chưa biết được một số những tác dụng phụ có thể xảy ra khi sử dụng loại thuốc này kết hợp với một số loại thuốc hay thực phẩm khác. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này và Việt Hà có bài tìm hiểu.
Những người lớn tuổi có vấn đề về cao mỡ máu thường đã bác sĩ kê đơn các loại thuốc statins giúp giảm mỡ máu, do đó giảm nguy cơ các bệnh về tim mạch. Từ hơn 2 thập kỷ qua, từ khi ra đời, statins đã được sử dụng bởi hàng chục triệu người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, gần đây, các nhà khoa học đã có một số nghiên cứu sâu hơn về loại thuốc này và thấy là thuốc có thể có những tác dụng đáng lo ngại khi kết hợp với một số loại thuốc và thực phẩm thường gặp khác. Các bác sĩ thuộc Bệnh viện St. Michael's ở Ontario, Canada vừa tiến hành một nghiên cứu tổng hợp để tìm hiểu về 2 loại thuốc statin phổ biến là lovastatin và simvastatin kết hợp với thuốc Pradaxa là loại thuốc chống đông máu. Kết quả cho thấy sự kết hợp của những loại thuốc này làm tăng nguy cơ chảy máu bên trong nội tạng. Nói về kết quả của nghiên cứu này, bác sĩ Tony Antonio, người tham gia nghiên cứu thuộc Trường Đại học St. Michael cho biết.
Chúng tôi không thấy nguy cơ tai biến tăng lên. Không có bất cứ thay đổi nào trong nguy cơ tai biến giữa 2 loại thuốc. Nhưng chúng tôi thấy nó làm tăng nguy cơ chảy máu bên trong thêm 40% nếu so với các loại statin khác.
2 loại thuốc statin được nghiên cứu có các tên hãng bao gồm Soco, Mevaco, Antoprev và Antoco. Theo bác sĩ Antonio, nghiên cứu cho thấy có đến 70% các ca chảy máu bên trong do kết hợp 2 loại thuốc là từ dạ dày. Giải thích về cơ chế dẫn đến những phản ứng phụ trong nghiên cứu, bác sĩ Antonio cho biết.
Có 2 loại thuốc gốc statin phổ biến là lovastatin và simvastatin. Đã có những nghiên cứu trước khi cho thấy các thuốc này có những thành phần có thể làm tăng nhiễm độc từ thuốc chống đông máu. Do đó nó làm cho cơ thể hấp thụ nhiều hơn và vì vậy nó cũng làm tăng khả năng chảy máu. Đó là lý do vì sao chúng tôi làm nghiên cứu này để tìm hiểu xem chúng có dẫn đến các nguy cơ chảy máu hay không. 2 loại thuốc này cũng ngăn cản sự kích hoạt tác dụng của thuốc chống đông máu. Khi điều này xảy ra thì nó sẽ làm cho thuốc kém hiệu quả với vai trò là thuốc loãng máu và cũng làm tăng nguy cơ bị tai biến. Vì thế chúng tôi làm 2 nghiên cứu. Một là xem 2 loại statin có làm tăng nguy cơ chảy máu so với các loại statin khác và liệu nó có làm tăng nguy cơ tai biến so với các loại statin khác hay không.
Nghiên cứu được thực hiện trên hồ sơ của hơn 45.000 bệnh nhân có độ tuổi từ 65 trở lên. Những người này đã dùng thuốc chống đông máu Pradaxa trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2014. Trong số này, 397 người đã bị tai biến mạch máu não và 1.117 người khác có những chảy máu bên trong đáng ngại. Nguy cơ chảy máu tăng lên đến hơn 40% ở những người dùng kết hợp với 1 trong 2 loại statin là lovastatin hoặc simvastatin, khiến họ phải nhập viện. Bác sĩ Antonio cho biết những người dễ bị ảnh hưởng nhất bởi sự kết hợp của những loại thuốc này là những người có độ tuổi từ 75 trở lên và những người có vấn đề về thận hoặc già yếu. Vì vậy, ông khuyên những người phải uống kết hợp statin với Pradaxa nên hỏi ý kiến bác sĩ về lựa chọn thuốc trước khi mua thuốc.
Theo tôi, thông điệp chính là những người uống thuốc chống loãng máu này và họ phải cần uống thuốc statin thì bác sĩ có thể cân nhắc những loại statin khác, thay vì 2 loại statin khác tức là những loại ít có phản ứng với thuốc loãng máu dạng này. Theo tôi, điều quan trọng là mọi người nên hỏi ý kiến bác sĩ của mình trước khi uống thuốc, thay vì tự ngưng thuốc, dù là bất cứ loại thuốc nào. Thông điệp cho các bệnh nhân đang dùng các loại thuốc này là nên xem xét việc sử dụng các loại statin khác, thay vì 2 dạng statin này, vì các dạng khác cũng vẫn cho họ cùng một tác dụng, trong khi ít nguy cơ chảy máu hơn khi kết hợp thuốc.
Nghiên cứu không đề cập đến nguy cơ liên quan giữa 2 loại statin với aspirin hay những loại thuốc chống đông máu khác. Bác sĩ Antonio cho rằng điều tương tự cũng có thể xảy ra với những loại thuốc này. Tuy nhiên, để khẳng định điều này, các bác sĩ vẫn cần thêm các nghiên cứu chứng minh. Trong một nghiên cứu khác, cũng liên quan đến statin, được các nhà khoa học Canada tiến hành vào năm 2013, ở Trường Đại học Western Ontario, các nhà khoa học đã tìm thấy một tác dụng phụ đáng ngại khi người bệnh uống kết hợp các loại thuốc statin với một số kháng sinh nhất định, thường được dùng trong các điều trị về viêm phổi hay viêm đường hô hấp nói chung. 2 loại kháng sinh có tương tác với statin được nghiên cứu là clarithromycin và erythromycin. Nói về nghiên cứu này, bác sĩ Amit Clark thuộc Trường Đại học Western Ontario, người đã tham gia nghiên cứu cho biết.
Trong nghiên cứu về statin này, chúng tôi tìm hiểu 2 nhóm người. Một nhóm dùng thuốc kháng sinh có tương tác với statin và nhóm còn lại dùng kháng sinh không có tương tác với statin. Hai thuốc đầu là clarithromycin và erythromycin, còn thuốc nhóm kia là azithromycin hay còn gọi là Zithromax, là loại kháng sinh rất phổ biến. Chúng tôi so sánh hai nhóm người và chủ yếu là người lớn tuổi, vì đó là số liệu mà chúng tôi có. Chúng tôi tìm hiểu hơn 60.000 người được kê hai nhóm kháng sinh đầu và theo dõi điều gì xảy ra trong 30 ngày sau đó. Và điều mà chúng tôi thấy đó là số người phải nhập viện sau đó tăng. Các kháng sinh thường được dùng cho điều trị viêm đường hô hấp như viêm phổi chẳng hạn. Sau đó 30 ngày có nhiều khả năng người bị bệnh nhập viện vì các bệnh như viêm cơ vân hoặc bị bệnh thận, thậm chí tử vong trong vòng 30 ngày.
Theo kết quả của nghiên cứu, số người bị tác dụng phụ do kết hợp hai loại thuốc không nhiều. Bác sĩ Clark nói, thậm chí ở nhiều người, ảnh hưởng phụ của hai loại thuốc cũng không quá lớn. Nhưng kết quả của nghiên cứu cho thấy, rõ ràng có sự tương tác giữa hai loại thuốc và có tác dụng phụ đối với người bệnh. Bác sĩ Clark cũng có lời khuyên quan trọng đối với những người phải kết hợp dùng statin với những loại kháng sinh có thể gây tương tác.
Chỉ có một số kháng sinh có tương tác với statin, chứ không phải thuốc nào cũng tương tác. Nếu bạn dùng statin nhiều năm rồi, và nếu bạn được kê thuốc kháng sinh, thì nên kiểm tra xem các thuốc kháng sinh đó có tương tác với statin hay không. Bạn nên nói chuyện với bác sĩ của mình để biết liệu có vấn đề gì không. Nếu có thì có thể ngừng statin một thời gian ngắn hoặc xin đổi kháng sinh khác.
Một nghiên cứu khác vào năm 2012 của các bác sĩ ở Canada cũng cho thấy việc uống statin kết hợp với ăn một số trái cây có thể làm tăng tác dụng của thuốc lên quá cao và gây nguy hiểm cho người bệnh. Các bác sĩ đang nghiên cứu các trường hợp bệnh nhân uống thuốc Zocco, một loại statin phổ biến trong điều trị cao mỡ máu và nước bưởi. Bác sĩ David Bailey, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết.
Với Zocco thì sẽ là quá liều. Tôi đã có bệnh nhân ở đây dùng Zocco và uống nước bưởi cùng lúc và làm tăng mức độ trong máu lên đến 30 lần. Tôi nhấn mạnh là đến 30 lần, tức là ở một mức thật khó tin. Tất nhiên, nó không xảy ra với tất cả mọi người. Trung bình thì cứ một viên thuốc và một cốc nước bưởi thì cứ một viên Zocco như vậy sẽ làm tăng tác dụng lên 10 lần.
Các nhà khoa học đã có chứng minh một người uống Zocco và uống một cốc nước bưởi 7 ounce, tương đương 207ml mỗi ngày, trong vòng 3 ngày, thì mức độ thuốc trong máu sẽ tăng 330%. Theo bác sĩ Bailey, tương tác này cũng xảy ra với một số loại quả khác như một vài loại cam, bưởi ta hay còn gọi là pomelo. Các loại cam là loại Valencia hay cam nevo là những loại không nằm trong danh sách có tương tác với thuốc. Nói về tác dụng kết hợp giữa bưởi, cam và thuốc statins, bác sĩ Bailey cho biết.
Khi tôi nói tác dụng phụ nghiêm trọng, tôi muốn nói đến đột tử do tim ngừng đập, hư thận cấp, suy hô hấp, chảy máu dạ dày, hạn chế xương sản sinh ra các tế bào hồng cầu và bạch cầu. Như vậy là mọi bộ phận đều có thể bị hư. Chúng tôi thấy có khoảng 27 loại thuốc mới trên thị trường trong vòng 4 năm qua có thể gây ra các hậu quả này. Đây là một lo ngại thực sự mà mọi người chưa biết.
Những người thường dễ phải chịu tác dụng phụ nặng nề nhất do kết hợp thuốc và trái cây có tương tác, theo bác sĩ Bailey, là những người từ 70 tuổi trở lên. Bác sĩ Bailey không khuyên những người đang dùng các loại thuốc statin phải ngừng ăn cam hay ăn bưởi, vì đây là những loại trái cây có các loại vitamin tốt cho cơ thể. Theo ông, mọi người vẫn có thể tìm các loại cam không nằm trong danh sách có tương tác với thuốc, hoặc có thể nói chuyện với bác sĩ để tìm loại thuốc thích hợp không có tương tác với trái cây mà mình thích ăn. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 22 và 25 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa.
Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc đã trả thiết bị lặn không người lái của Mỹ mà tàu Hải quân Trung Quốc thu giữ vào hôm 15 tháng 12 vừa qua tại khu vực Biển Đông gần vịnh Subic của Philippines. Ngũ giác đài cho biết như vừa nêu và được truyền thông quốc tế loan đi hôm nay. Thông cáo được đưa ra vào chiều tối hôm qua của ngũ giác đài nói rõ vụ việc Trung Quốc thu giữ thiết bị lặn không người lái của Hoa Kỳ như vừa nêu là không đúng với cả luật pháp quốc tế cũng như chuẩn mực chuyên nghiệp trong ứng xử giữa các lực lượng hải quân trên biển. Thông cáo nói thêm, phía Hoa Kỳ đã trình bày những điểm vừa nêu thông qua những kênh ngoại giao và quân sự thích hợp, đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng Trung Quốc tuân thủ nghĩa vụ theo luật quốc tế và không có những nỗ lực thêm nữa ngăn cản hoạt động hợp pháp của phía Hoa Kỳ.
Về phần Bắc Kinh, phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc giải quyết vụ việc thu giữ thiết bị lặn không người lái của Hoa Kỳ cho thấy hai phía có được kênh thông tin thông suốt. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rõ, việc trao trả được hoàn tất một cách êm thấm sau khi có những tư vấn hữu nghị giữa đôi bên. Tuy nhiên, phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh của Trung Quốc cũng cảnh báo Hoa Kỳ về hoạt động thám thính tại những vùng biển của Trung Quốc. Bà này nói rõ Bắc Kinh mạnh mẽ phản đối hoạt động này và đã có yêu cầu phía Washington ngưng những động thái như thế. Đồng thời, bà Hoa Xuân Oánh còn cho biết, theo ý kiến riêng hoạt động do thám là nguyên nhân chính khiến vụ việc xảy ra. Sau khi xảy ra vụ thiết bị lặn không người lái bị thu giữ, một quan chức ngũ giác đài cho biết biện pháp của Bắc Kinh là phi pháp vì thiết bị tiến hành nhiệm vụ thu thập những dữ liệu công khai gồm nhiệt độ, độ mặn và độ trong của nước biển mà thôi. Tổng thống đắc cử Donald Trump sau đó lên án vụ thu giữ là hành động ăn cắp.
Trung Quốc đề nghị cung cấp cho Philippines súng và trang thiết bị trị giá 14 triệu đô la để sử dụng trong chiến dịch chống ma túy mà Tổng thống Rodrigo Duterte phát động ngay sau khi lên nhậm chức hồi cuối tháng 6 vừa qua. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm nay cho biết đề nghị được chính đại sứ Trung Quốc ở Manila đưa ra khi gặp Tổng thống và người đứng đầu ngành quốc phòng Philippines vào ngày hôm qua. Bộ trưởng Delphine Lorenzana nhắc lại lời của đại sứ Trung Quốc là biết được yêu cầu chống khủng bố và ma túy của Tổng thống Philippines nên Bắc Kinh muốn giúp đỡ. Phía Philippines có thể sử dụng khoảng 14 triệu đô la để mua vũ khí loại nhỏ, tàu cao tốc và kính nhìn trong đêm. Thỏa thuận về khoản hỗ trợ này có thể được đúc kết trước cuối năm nay. Ngoài ra, tin cũng cho biết, phía Trung Quốc có đề nghị cho Philippines một khoản vay dài hạn 500 triệu đô la vào sang năm, để Manila chi dùng trong công cuộc chống khủng bố và chiến dịch chống ma túy. Hãng thông tấn AFP cho biết Đại sứ quán Trung Quốc chưa có phúc đáp cho hãng này về tin vừa nêu.
Có đến 15.000 người Myanmar trong tháng qua đã chạy sang phía Trung Quốc để lánh nạn giao tranh giữa quân đội chính phủ và các nhóm vũ trang nổi dậy. Văn phòng Liên Hiệp Quốc điều phối hoạt động nhân đạo tại Myanmar đưa ra nhận định vừa nêu. Ngoài ra, theo người phát ngôn của văn phòng này, thì việc cung cấp phẩm vật cứu trợ cho những người bị tác động trong vùng xung đột tại hai bang ở phía bắc Myanmar là Kachin và San ngày càng trở nên tồi tệ thêm. Hoạt động của các cơ quan thiện nguyện quốc tế tại vùng Tây Bắc Myanmar bị giới hạn hơn 2 tháng qua, khi mà quân đội chính phủ Myanmar tiến hành chiến dịch truy quét sau khi những nhóm vũ trang tấn công vào lực lượng biên phòng. Xung đột diễn ra trong nhiều tuần lễ, và số người chạy tị nạn phá vỡ mục tiêu duy trì hòa bình của lãnh đạo Aung San Suu Kyi tại khu vực rừng núi phía Bắc Myanmar.
Tòa tối cao Nhật Bản hôm nay ra phán quyết ủng hộ chính quyền Tokyo trong nỗ lực tái bố trí một căn cứ không quân Hoa Kỳ tại Okinawa. Quyết định này được xem như một vố quan trọng đánh vào những thành phần chống đối tại địa phương, phản kháng kế hoạch đó của chính phủ trung ương. Chính phủ hai nước Hoa Kỳ và Nhật Bản muốn di chuyển căn cứ không quân ngay tại khu đông đúc dân cư ở Okinawa đến một khu vực thưa thớt người ở với lý do an ninh. Tuy nhiên, nhiều người dân Okinawa buộc phải chuyển căn cứ Hoa Kỳ ra khỏi địa phương của họ. Vào tháng 9 vừa qua, một tòa cấp cao cũng ra phán quyết cần tôn trọng quyết định của chính quyền trung ương vì nhiệm vụ căn bản đối với quốc phòng và ngoại giao xứ Phù Tang. Chính quyền Okinawa kháng cáo, và hôm nay, tòa tối cao Nhật Bản ra phán quyết bác đơn kháng án của chính quyền Okinawa. Xin được nhắc lại, Okinawa nằm ở vị trí chiến lược tại khu vực biển Hoa Đông. Đây được xem là một pháo đài của quân đội Hoa Kỳ kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Từ Okinawa, chiến đấu cơ và quân đội Mỹ có thể xuất phát để đối phó lại bất cứ cuộc xung đột nào xảy ra ở khu vực châu Á.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Thưa quý thính giả, trong khi việc kỷ luật nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng còn lúng túng trong đảng, cũng như Quốc hội vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết hợp lý, lại xảy ra chuyện bỏ trốn của các cán bộ cao cấp có biểu hiện tham nhũng. Cùng lúc, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ lại bổ nhiệm chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế cho một thanh niên 26 tuổi, không một ngày nào làm việc trong guồng máy hành chính. Việc này cho thấy sự lỏng lẻo mà dư luận gọi là thao hóa ngay tại Trung ương. Đây có phải là dấu hiệu của khủng hoảng chính trị đã vượt ngưỡng báo động? Mặc Lâm phỏng vấn ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương để tìm hiểu thêm sự vận hành trong hệ thống về vấn đề nhân sự.
Thưa ông, Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải đối phó với hàng loạt chuyện bê bối trong hàng ngũ cán bộ cao cấp, đặc biệt là các cá nhân vi phạm đã bỏ trốn ra nước ngoài, rồi mới đây lại xảy ra chuyện bổ nhiệm sai nguyên tắc cho vị trí vụ phó kinh tế trong Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Là người sinh hoạt lâu năm trong đảng, ông có nhận xét gì về vụ bê bối này ạ?
Tất cả những việc vừa xảy ra, các cái cuộc bổ nhiệm từ Trịnh Xuân Thanh cho đến Phùng Quang Hải, rồi bây giờ là cái anh Hoàng Ban Công tác miền Tây Nam Bộ, v.v. thì nó phản ánh một trạng thái tất nhiên của cái chế độ. Bởi vì ngay cái bổ nhiệm của hệ thống mà lãnh đạo đất nước, Trung ương Đảng, rồi Tổng Bí thư, rồi Bộ Chính trị thì nó cũng có theo cái quy trình gì cho nó tử tế đâu. Làm gì có được những cái biện pháp khoa học, thông minh, dân chủ để tuyển chọn người thủ lĩnh đâu. Tuyển tướng, cốt chọn người thao lược, trở kể con ông cháu cha. Trước hết là phải chọn cho đúng được cái người tài, cái người thao lược. Thì hiện nay là trong cái đội ngũ lãnh đạo quốc gia, tôi chả thấy anh nào là có tư cách của người thao lược cả. Từ ông Tổng tôi đi, không thấy cái thao lược. Thế thì cho bu nó như thế thì bên dưới thì nó dí nố là chuyện bình thường. Bây giờ ví dụ như là trong đảng thì đại hội không có thể có được một cái phương sách chọn được cái người thao lược, họ chọn lựa theo lối là ăn cánh, nhìn xem thử cái người ấy có ăn cánh với mình không, thì mới cấu tạo. Cái cách như thế từ bao nhiêu đại hội nay thì nó dẫn đến một cái tình trạng là người ta lợi dụng cái kiểu ấy để người ta bố trí người sai cánh, rồi con ông cháu cha, rồi thân hữu của mình, đấy là chuyện tất yếu của một cái hệ thống nó đã mang tính chất siêu phong kiến rồi. Nó tiếp nhận cái phong kiến và nó làm dội hơn cái phong kiến. Thế thì đấy là cái chuyện tất yếu nó sẽ xảy ra.
Nhưng hình như đảng cũng thấy sự nguy hiểm gần kề nên đã mạnh dạn kỷ luật nhiều đảng viên cao cấp liên quan. Theo ông thì đây có phải là giải pháp mạnh mẽ và đưa ra kịp vào lúc này hay không ạ?
Đấy là cái giải pháp hạ sách, xử lý một vài anh cán bộ tổ chức, rồi thì bí thư tỉnh ủy, rồi những cái anh mà chịu trách nhiệm bộ nhiệm ấy, thì đấy là cái một cái giải pháp bệnh thì là nặng mà bôi dầu xoa bóp, thế thì làm thế nào mà có thể là cải tạo được? Hết keo này đến keo khác, hết vụ này đến vụ khác, nó sẽ tiếp tục diễn ra như vậy. Và họ ngang nhiên, họ khẳng định rằng họ làm như vậy là vì cán bộ, vì dân, vì nước. Họ ngang nhiên nói như vậy mà.
Trong các lần chúng tôi có dịp tiếp xúc đó, thì nhiều đảng viên kỳ cựu cho rằng hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn âm thầm tiếp tục cái tư duy và hành động theo mô hình của Xô Viết cũ, đó là chuyên chính vô sản. Ông có cho điều này là đúng hay không ạ?
Hiện nay tuy là người ta không dám nói chuyên chính vô sản công khai, nhưng mà trong lòng thì vẫn cho rằng cái chính quyền này, cái thể chế chính trị này là chuyên chính vô sản. Và chuyên chính vô sản nghĩa là gì? Nghĩa là một cái triết lý như Lenin khẳng định, nó bất chấp luật pháp, nó không cần luật pháp, nó vượt qua luật pháp. Đấy là cái triết lý chuyên chính vô sản của Lenin. Thì anh còn giữ lại cái này thì vô phương, không cấp này nó vượt qua luật pháp thì cấp khác. Bởi vì ngay cái tư cách của những người lãnh đạo công đảng và nói rằng là họ là đại diện cho quốc gia, đại diện cho nhà nước, chức trách của họ là như thế, thì luật pháp nào quy định thế này? Chẳng có luật pháp nào quy định cả. Thế thì họ cũng đang làm việc theo lối là bất chấp luật pháp. Thế thì cái cấp dưới đó, nó ngu hơn, đần hơn, tham hơn, bạch quyền hơn, thì nó sẵn sàng, nó trà đạp những quy định, những cái luật pháp mà nó làm. Cho nên là muốn giải quyết tận gốc, phải xem xét lại một cách hệ thống toàn bộ những vấn đề của thể chế chính trị. Phải rõ ràng là phải xây dựng một cái nền pháp quyền thực sự là của dân, vì dân và do dân. Hiện nay thì nói của dân, vì dân, do dân, nhưng mà bắt đầu công việc thì giải dân ra. Từ bầu cử cho đến ngoài mặt, cho đến những lấy luật pháp, rồi thì chính sách, rồi vân vân, từ giải dân ra. Cho nên là những cái câu nói đầu miệng như thế thì chả giải quyết được cái gì cả.
Sau hội nghị Trung ương 4 khóa 12 lần này đó thì ông Tổng Bí thư nói nhiều đến việc tự diễn biến trong nội bộ đảng. Ông có nghĩ là từ nhận thức và báo động này đảng sẽ có thay đổi trong những lần sắp tới hay không?
Mà Trung ương 4 khóa 11 thì thất bại, thì bây giờ là Trung ương 4 khóa 12, và tôi thấy rằng với tình hình này cũng không thể thành công được. Và đấy không phải là nhận xét của cá nhân tôi. Có thể đây là một cái ý kiến, ý nghĩ của một số rất khá đông, kể cả những cái anh em mà ở trong Trung ương đảng mà khi mà họ chuyển riêng cho chúng tôi thì họ cũng bày tỏ cái thái độ như thế. Cho nên đây là đang là một cái vấn đề mà phải dũng cảm lắm, gạt bỏ cái phe nhóm, gạt bỏ cái ý thức hệ, cũng phải gạt bỏ cái mô hình mà Xô Viết như hiện nay. Lãnh đạo của chúng ta không có đủ năng lực, vừa phải có một cái quyền, vừa phải có một cái năng lực để biết lựa chọn những cái giải pháp văn minh nhất, văn hóa nhất, tiến bộ nhất, dân chủ nhất để áp dụng. Thì đấy là một cái bi kịch của dân tộc hiện nay.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông ạ.
Và phần cuối của chương trình, kính thưa quý thính giả, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn hôm 14 tháng 12 năm 2016 nhìn nhận quản lý nhà nước yếu kém và không đủ chủ động trong lĩnh vực truyền thông báo chí, Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết sau đây của Nam Nguyên để biết thêm chi tiết.
Có chức vụ đảng là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã phát biểu như vừa nêu tại hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017 của các đơn vị thuộc quyền gồm Cục Báo chí, Cục Thông tin Đối ngoại, Vụ Thông tin Cơ sở, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử. Câu chuyện quản lý nhà nước diễn ra trong bối cảnh báo chí dòng chính có tới 50 đơn vị dính líu vào chiến dịch truyền thông bẩn mang tên Nước mắm nhiễm độc. Chiến dịch này được mô tả là do báo Thanh niên và Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Vinastat cầm trịch. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, một nhân vật bảo thủ, lần đầu tiên được dư luận khen ngợi vì đã nhanh chóng dẹp loạn báo chí. Theo VN Express, bản tin trên mạng ngày 6 tháng 12, 2016, Bộ Thông tin Truyền thông đã thu hồi thẻ nhà báo của hai lãnh đạo báo Thanh niên là Phó Tổng Biên tập Đặng Ngọc Hoa và Tổng Thư ký Võ Khối của tờ báo. Trước đó, ngày 21 tháng 11, 2016, có đến 50 cơ quan báo chí dòng chính, đứng đầu là báo Thanh niên bị phạt 200 triệu đồng, báo Người tiêu dùng 50 triệu đồng, còn các báo khác từ mức 40 triệu tới thấp nhất là 10 triệu. Có thể nói, hầu hết các báo giấy và báo điện tử lớn ở Việt Nam đã rơi vào vũng lầy truyền thông bẩn. Tiến sĩ Phạm Chi Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền cho rằng, một số báo chí từng được gọi là báo chí cách mạng, giờ đây chạy theo chủ nghĩa kim tiền và truyền thông bẩn mượn danh ý thức hệ. Theo lời nhân vật từng được Tổ chức Phóng viên Không biên giới đưa vào danh sách 100 anh hùng truyền thông thế giới năm 2014, thì những tờ báo dính vào vụ truyền thông bôi bẩn nước mắm truyền thống đã có được những hợp đồng quảng cáo béo bở. Một số nhà báo trực tiếp nhận tiền để giúp một đại công ty nước mắm công nghiệp giành chiếm thị trường 200 triệu lít nước mắm một năm, mà phần lớn đang nằm trong tay các nhà làm nước mắm truyền thống Quốc Hồn, Quốc Túy. Từ Sài Gòn, tiến sĩ Phạm Chí Dũng tiếp lời.
Cái việc này nó cho thấy là giới truyền thông nhà nước, một bộ phận lớn ở trong giới truyền thông nhà nước không những vô cảm mà họ thầm đứng dáng vào những cái vụ chia bất hợp pháp, và đáng kể hơn là đặt trên đầu kỷ luật, trên đầu nước mắm truyền thống. Gần đây báo chí trong báo giấy họ xôn xao về cái chuyện, tức là có một nhà báo bị khám nhà, bị công an khám nhà và tìm thấy tới 168 tỷ đồng tiền mặt ở trong nhà của nhà báo đó, cùng với là 8 cuốn sổ đỏ, tức là cái giấy sở hữu nhà. Thì tôi nghe chuyện này tôi ngạc nhiên lắm. Tôi không thể tưởng tượng là có một số tiền tới khoảng hơn 7 triệu đô la tiền mặt, tính ra 168 tỷ đồng, nằm trong nhà một nhà báo. Và người ta còn khẳng định với tôi rằng ở Hà Nội đó là cái chuyện hết sức bình thường. Đây tình hình thực tế. Từ cái đó mà cho thấy rằng cái truyền thông ở Việt Nam nó đã bị suy thoái hoàn toàn.
Trên thực tế, truyền thông báo chí Việt Nam thuộc về nhà nước, do nhà nước lãnh đạo và quản lý, cho dù cơ quan chủ quản có thể khác nhau về danh hiệu. Đáp câu hỏi về khả năng có sự buông lỏng quản lý trong vụ bê bối truyền thông bất lương, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Tôi nghĩ rằng là luật báo chí vừa rồi cũng đã sửa đổi rồi. Do đó thì những cái người mà đứng làm sai việc này đó là họ không thực hiện đúng cái chức năng của báo chí là phản ánh cái dư luận xã hội. Và những cái người làm sai đó là cơ quan quản lý nhà nước đó, của Việt Nam đã căn cứ vào luật báo chí đã xử lý. Như vậy đây là một cái trò mà người ta không đồng ý, nhiều dư luận xã hội đã lên án. Cho nên cái xử lý mạnh tay vừa rồi đó, đó là cái lời cảnh báo đối với những cái người làm báo là nó không chân chính. Và thông qua cái câu chuyện này đó thì pháp luật của Việt Nam cũng cần phải sửa những cái quy định, những cái kẽ hở, cái gì như luật cạnh tranh cũng phải sửa lại để cho có một cái sự cạnh tranh lành mạnh. Về phía các cái nhà báo đó thì tôi nghĩ rằng luật pháp không khuyên vị bất kỳ một ai, là họ có những cái sai phạm thì phải xử lý một cách nghiêm minh, và cũng đã công khai cái việc đó là mấy chục cái tờ báo đó như anh biết đó.
các nhà sản xuất nước mắm truyền thống bày tỏ thái độ bất bình khi báo chí do nhà nước quản lý lại tiếp tay trở thành công cụ cho kẻ xấu, cạnh tranh bất chính. Kỹ sư Lê Anh, chủ hãng nước mắm truyền thống Lê Gia ở Thanh Hóa, mô tả nước mắm truyền thống làm bằng cá, đặc biệt cá cơm, ủ chượp với muối trong thùng gỗ, thời gian lên men từ 18 tháng tới 24 tháng mới cho ra sản phẩm nước mắm. Còn nước mắm công nghiệp được cho là sử dụng một lượng nhỏ nước mắm truyền thống, rồi pha loãng và cho thêm các phụ gia khác. Vẫn theo lời ông Lê Anh, vừa rồi truyền thông bất lương trở thành công cụ cho một đại công ty nước mắm công nghiệp muốn xoán đoạt thị trường của nước mắm truyền thống, sản phẩm quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Kỹ sư Lê Anh đặt vấn đề về trách nhiệm quản lý nhà nước. Ông nói,
nếu như tôi nhớ không nhầm thì Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông thì có nêu ra những cái bất cập trong việc quản lý ở báo chí. Tôi nghĩ rằng là bây giờ thì cũng rất may là ngoài cái thông tin các tờ báo lớn thì ngoài ra thì còn mạng xã hội, còn các thông tin trên Internet, nên là mọi thứ nó được cân bằng hơn. Tuy nhiên là cái sức mạnh của báo chí cũng như sự quản lý thì nó chi phối và trách nhiệm của cơ quan quản lý thì cũng rất quan trọng. Thì chúng tôi là rất mong muốn là báo chí cũng như là các cái cơ quan truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước thì hãy quản lý để làm sao để thông tin nó không bị nhiễu loạn và nó không bị có những thế lực đứng phía sau để làm nhiễu loạn vì mục đích không trong sáng, mục đích không lành mạnh.
Trả lời chúng tôi, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nói rằng khủng hoảng truyền thông bẩn về vụ nước mắm nhiễm độc không phải là biểu hiện của tự diễn biến, tự chuyển hóa trong giới báo chí, mà nó phản ánh một thực tế khác. Ông nói,
một số người bạn của tôi bên trong báo giới nhà nước thì cũng nói thẳng thôi, họ nói thẳng với tôi và thường bất chính thả bất toàn. Cứ nhìn vào quan chức ăn thế nào, báo chí ăn chẳng cái gì so với quan chức cả. Thành thử là cứ thế thoải mái mà ăn.
Vietnamnet đưa tin về hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, dẫn lời Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng cần lấy sự ổn định của báo chí làm mục tiêu quản lý. Báo chí phải ở trong khuôn khổ hoạt động đúng pháp luật. Bộ Thông tin Truyền thông không lấy việc xử phạt làm thành tích. Giáo sư Trần Hữu Dũng, chủ trang mạng Việt Study ở Hoa Kỳ, khi đưa tin về hoạt động vừa nêu, đã bình luận vui rằng cách quản lý tốt nhất cho ông Trương Minh Tuấn là đóng cửa tất cả các báo chí, trừ lại báo Nhân dân. Trong khi đó, tiến sĩ Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn nói với chúng tôi là đã quá muộn để Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chấn chỉnh quản lý, làm sạch làng báo. Bởi vì theo lời nhà báo tự do, sâu thẳm bên trong làng báo đã hình thành những tổ hợp khá vững chắc, liên kết với những nhóm quyền lực chính trị đứng sau lưng một nhân vật quyền lực nào đó.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối của chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, bắt đầu vào lúc 9 giờ. Giờ Việt Nam trên các làn sóng 22 và 25 mét và sóng trung bình 1.503 kHz. Toàn ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Lan Hương xin chúc quý vị một đêm ngon giấc và an lành.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.